Kính chào quý thính hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là treo đầu dê Khổng Tử, bán thịt chó Hán Cộng. Tôi nhắc lại, treo đầu dê Khổng Tử, bán thịt chó Hán Cộng. Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Thông tấn xã Việt Nam của Việt Cộng loan tin trường Đại học Hà Nội tổ chức lễ gắn biển Viện Khổng Tử. Bản tin đó cho biết rằng lễ gắn biển này bên phía Việt Nam của Việt Cộng nó có Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Đắc Lợi, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương, một hoạt động văn hóa nó nằm ở trong ban đối ngoại Trung ương, và Nguyễn Đình Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội. Phía tàu thì có Du Chính Thanh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Vương Gia Thụy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Hiệp Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lương Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây. Trong cái lễ gắn biển đó thì Hiệu trưởng Đại học Hà Nội là Nguyễn Đình Luận quảng cáo rằng việc thành lập Viện Khổng Tử góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc tại trường, đồng thời góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Sau đó thì cả hai bên đã dự một cái lễ gọi là lễ trồng cây lưu niệm tại khuôn viên của Viện Khổng Tử. Giới thiệu về trường Đại học Hà Nội thì được thành lập từ năm 1959, và trong cái trường đó thì tiếng tàu là một trong những ngôn ngữ được nghiên cứu và giảng dạy từ những ngày đầu thành lập trường. Các thế hệ sinh viên tiếng tàu tốt nghiệp ra trường đã và đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, công tác quan trọng trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam. Trường Đại học Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 50 trường đại học của tàu, trong đó Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây là đối tác truyền thống. Ngay sau khi cái tin này được loan ra thì dư luận các nơi xôn xao. Ở đâu? Tại sao lại vào lúc này? Thì lập tức một blog lề dân của Việt Nam là blog Long Nguyên 48, Non Sông Gấm Vóc, đăng một bài về một người tò mò đến thăm cái gọi là Viện Khổng Tử đầu tiên Việt Nam, thì về viết một bài giới thiệu cái tường thuật nó như thế này. Đến thăm Viện Khổng Tử đầu tiên tại Việt Nam, đôi điều suy nghĩ. Một nguyên nhân nữa khiến người Việt băn khoăn khi nhìn lại kinh nghiệm trong quá khứ. Nếu như người Pháp, người Mỹ đến đất nước Việt Nam ít nhiều cũng đem lại những tiến bộ văn minh khai hóa, thì chính sách văn hóa của Trung Quốc trước sau như một, chỉ muốn lấy đi mà không cho lại, chỉ muốn đồng hóa mà không khai hóa, cũng không chấp nhận sự khác biệt văn hóa của các nước khác. Văn hóa Trung Quốc ở một khía cạnh nào đó là một nền văn hóa có tính tận diệt, hủy diệt đối với các nền văn hóa khác, chứ không cùng tồn tại, phát triển và học hỏi lẫn nhau. Điều này đã được chứng minh qua lịch sử của các quốc gia bị Trung Quốc thôn tính, trong đó có cả 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam và tình trạng đau thương của Tây Tạng bây giờ. Thì cũng sau đó thì cũng tường thuật lại như là những cái thông tin của Thông tấn xã Việt Nam mà thôi. Nhưng mà đáng chú ý là cái phần đến thăm vì là tò mò, tác giả thuật lại như sau. Là những người đã từng đến trường này nhiều lần nên chúng tôi không qua phòng thường trực nữa, là để tìm hiểu đó, để tìm hiểu thực chất lễ gắn biển này. Sáng nay ngày 30 tháng 12 năm 2014, chúng tôi tìm đến Đại học Hà Nội với mong muốn được tận mắt chứng kiến Viện Khổng Tử của Trung Quốc vừa được khai trương tại Đại học Hà Nội nó như thế nào. Là những người từng đến trường này nhiều lần nên chúng tôi không qua phòng thường trực mà đi thẳng vào khu giảng đường, hỏi thăm một vài em sinh viên. Không ai biết Viện Khổng Tử này nằm ở đâu. Đi khắp khu trường cũng không tìm thấy tấm biển Viện Khổng Tử, chỉ thấy đôi sư tử đá tàu to vật hai bên lối vào đang nhe nanh, hai chân đạp lên quả địa cầu như đe dọa người đến học. Vào thư viện trường hỏi, cô nhân viên cũng bảo là không biết. Loanh quanh hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gặp được một người cho biết vị trí tấm biển viện Khổng Tử. Tuy nhiên, khi lại gần thì không thấy đâu. Người này giải thích tấm biển là đã được gỡ đi sau khi làm lễ bởi đã có gì đâu, cơ sở vật chất chỉ là mấy phòng học trống không, không bàn ghế, không sách vở, tài liệu gì cả. Thiết nghĩ việc gắn biển khai trương một công trình là hình thức vinh danh của nhà nước hay của một tổ chức đối với một công trình có ý nghĩa to lớn về mặt nào đó. Năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã từng ra quyết định về việc gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn. Thế nhưng, việc gắn biển viện Khổng Tử ở Đại học Hà Nội lần này không tuân theo bất kỳ một chuẩn mực tối thiểu nào cả. Ngay cả tấm biển hiệu cũng bị báo người cao tuổi phê phán là đã vi phạm Điều 23 Nghị định 103/2009 NDCP của Chính phủ ban hành ngày 6/11/2009 quy định rằng biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam, trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam. Việc gắn biển cho một viện không tồn tại trong thực tế cả về vật chất và lẫn con người thực chất là cái gì? Thế đây là câu hỏi như thế và đăng cái bức ảnh rồi lấy được cái tấm biển. Tấm biển bé chỉ bằng mà một bề độ 3 gang tay, một bề gai 2 gang tay. Mà 4 chữ Khổng Tử Học Viện thì bằng chữ tàu. Rồi chữ Việt Nam là Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội thì bé tí ở bên dưới. Đấy là đều cái thắc mắc rằng có phải là nó bày đặt ra cái trò này chỉ để vẽ vời, để nhằm một mục đích cái gì đó, chứ không phải là nó thực sự nó muốn làm cái Viện Khổng Tử. Nếu nó muốn làm thì nó phải làm đàng hoàng, chứ tại sao lại gắn cái biển bé tí thế lại cất vội đi ngay là sao? Nhưng mà bên dưới cái bài này lại có một bài tham khảo nữa của Vân Nga, nói chi tiết hơn về cái việc một Viện Khổng Tử nó như thế nào. Thật ra việc thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam đã được bàn đến từ lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì chưa triển khai. Bây giờ thì sự việc đã được chính thức thông báo. Và cũng loan cho một số thông tin là cho đến nay đã có hơn 100 Viện Khổng Tử được thành lập tại các nước. Những năm gần đây khi Trung Quốc đã trở nên giàu mạnh hơn rất nhiều, những người lãnh đạo quốc gia này có lẽ đã nhận ra rằng nếu chỉ có sức mạnh về kinh tế, quân sự thì chưa đủ để chinh phục thế giới. Chưa đủ để được công nhận là một cường quốc thật sự. Họ càng thấm thía điều này khi nhìn vào quyền lực mềm, sức mạnh mềm của các cường quốc phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Bên cạnh đó, sự nghi ngại tâm lý phòng thủ của nhiều nước đối với Trung Quốc khiến Bắc Kinh càng mong muốn thông qua văn hóa để thay đổi, cải thiện cái nhìn đó. Còn về Việt Nam, trong khi có khá nhiều tổ chức văn hóa của các nước nhất xuất hiện tại Việt Nam lâu nay như Hội đồng Anh, British Council, Viện Trao đổi Văn hóa Pháp, viết tắt là IDECAF, Viện Goethe Institute của Đức, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, Japan Foundation. Nhưng tại sao nhiều người Việt Nam lại tỏ ra băn khoăn lo ngại trước việc thành lập Viện Khổng Tử của Trung Quốc? Trước hết, có lẽ vì đó là những tổ chức độc lập, còn Viện Khổng Tử là của nhà nước Trung Quốc. Hoạt động của Viện chắc chắn sẽ phải chịu sự kiểm soát, định hướng chi phối bởi những mục tiêu chính trị của nhà nước Trung Quốc, chứ không đơn thuần chỉ dạy ngôn ngữ, trao đổi văn hóa. Do những lý do về địa chính trị, lịch sử hai quốc gia Việt Nam-Trung Quốc từ xưa đến nay, vốn dĩ đã có nhiều điểm tương đồng về văn hóa xã hội, kể từ khi hai đảng Cộng sản ra đời, sự tương đồng ấy càng lớn hơn. Do mô hình thể chế chính trị giống nhau, cộng với việc nhà nước Cộng sản Việt Nam nhất học theo từng đường đi nước bước của nước láng giềng. Chưa cần đến Viện Khổng Tử thì Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc, từ kinh tế chính trị cho đến văn hóa. Thêm một nguyên nhân nữa khiến người Việt Nam băn khoăn khi nhìn lại kinh nghiệm trong quá khứ. Nếu như người Pháp, người Mỹ đến đất nước Việt Nam ít nhiều cũng đem lại những tiến bộ văn minh khai hóa, thì chính sách văn hóa của Trung Quốc trước sau như một, chỉ muốn lấy đi mà không cho lại, chỉ đồng hóa mà không khai hóa, cũng không chấp nhận sự khác biệt văn hóa của các nước khác. Đấy là cái bài dài dài dòng lắm, nhưng mà tôi chỉ trích những cái đoạn đáng chú ý mà thôi. Đối với nhiều người Việt Nam, ngay cả trong giới trí thức, dường như vẫn có tâm lý ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc, một nền văn hóa đồ sộ lâu đời. Không ai phủ nhận điều này, nhưng trên thế giới còn có biết bao nhiêu nền văn hóa văn minh đáng phải học hỏi khác. Bây giờ coi như là cái viện Khổng Tử là một sự hình thức phô trương văn hóa của nước Tàu, phô trương giá trị văn hóa của nước Tàu. Về bài báo tiếp tục đặt vấn đề, Trung Quốc sẽ đưa ra những giá trị gì? Từ mô hình thể chế chính trị, các giá trị căn bản của xã hội như tự do, dân chủ, công bằng, tinh thần thượng tôn luật pháp, tôn trọng con người, nếp sống văn minh, giàu lòng nhân bản của người dân. Đánh dấu hỏi ra đấy nhé. Rồi, tiếp theo, đặt câu hỏi nữa, Trung Quốc sẽ đưa ra những giá trị gì? Trong đường lối chính sách ngoại giao lẽ ra phải thân thiện, cùng chung sống hòa bình, không xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của nước khác, và trong tư cách một nước lớn càng phải hành xử cho ra nước lớn, có trách nhiệm hơn với những vấn đề chung của thế giới. Lại một câu hỏi nữa, Trung Quốc sẽ đưa ra những giá trị gì trong lĩnh vực kinh tế? Trung Quốc sẽ thuyết phục các nước thế nào khi hệ thống hình mô hình chính trị xã hội của Trung Quốc còn chưa chinh phục được chính người Hồng Kông, người Đài Loan cùng một dòng máu với người Trung Hoa đại lục? Tóm lại là bài báo đặt vấn đề value system. Và khi người ta đặt vấn đề như vừa mới đọc xong thì chúng ta thấy rằng nước Tàu đang trong một cơn khủng hoảng về ý hệ, từ khủng hoảng về ý hệ nó chuyển sang khủng hoảng về hệ thống giá trị. Cho nên bây giờ phải đem cái Khổng Tử dạy ra, đến nước Tàu là một nước cộng sản mà chủ nghĩa Mác Lênin thì đã bị khai tử từ lâu, và chính là bên Tàu cũng không còn, trong các đại hội đảng không còn treo ảnh Mác Lênin nữa, mà kể cả Mao nữa, Mác Lênin Mao đều đi cho khác chơi hết. Và bây giờ có lẽ rằng nước Tàu bị khủng hoảng về ý hệ, cho nên phải đưa ông Khổng Tử ra. Cho nên tôi mới nhân cái này tôi mới liên tưởng tới cái tục ngữ Việt Nam là treo đầu dê bán thịt chó. Có lẽ là đây là trong cái chiến dịch là treo đầu dê Khổng Tử để bán thịt chó cộng sản Tàu. Nhưng mà vừa mới đặt vấn đề ra là biết bao nhiêu người thắc mắc, thì chúng ta thấy rằng thì đầu dê Khổng Tử Tàu cũng không đánh lừa được ai về bản chất thịt chó của chủ nghĩa Đại Hán Bành Trướng đâu. Bây giờ trên blog Vô Sĩ Việt Nam là một blog phản biện từ xưa đến nay, thì đặt vấn đề là vì sao giảng đường Mỹ Canada đóng cửa viện Khổng Tử? Đó là khi đặt vấn đề rằng ở các nước khác viện Khổng Tử bị đóng cửa, tại sao bây giờ nó đem sang Hà Nội, mà tại sao là văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan này kia, mà sao nó lại Việt Nam là một nước bị đặt viện Khổng Tử sau tất cả các nước khác? Ha. Nhưng mà Vua Sĩ Đạt Ta nói là tại sao ở bên Mỹ, bên Canada người ta đóng cửa viện Khổng Tử? Ha. Các quyết định này công bố ngay tại thời điểm Trung Quốc rầm rộ kỷ niệm 10 năm thành lập và mở rộng viện Khổng Tử trên toàn cầu. Ha. Đặt vấn đề là đây, cái viện Khổng Tử này nó nằm trong viện quyền lực mềm hay là quyền lực chuyên cức? Ha? Hiện nay hơn 480 viện Khổng Tử đã có mặt tại 123 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, hoạt động trong các trường đại học và cao đẳng. Nếu tính cả các chương trình song sinh, lại cần chương trình song sinh nữa cơ, mang tên lớp học Khổng Tử dạy tiếng Hoa cho lứa tuổi phổ thông bằng giáo trình do viện soạn thảo, con số các tổ chức đào tạo mang tên Khổng Tử lên tới hơn 1.100. Dự kiến đến cuối năm 2015, số lượng viện Khổng Tử trên toàn cầu sẽ đạt con số 500. Ban Hán học của chính phủ Trung Quốc bày tỏ tham vọng sẽ đạt được cột mốc 1.000 viện vào năm 2020. Thì cái về phát huy văn hóa của Tàu nó khác Tây Phương như thế nào? khác biệt căn bản trong tôn chỉ mục đích của Viện Khổng Tử và các cơ quan văn hóa phương Tây dần dần lộ rõ. Cả ba cơ quan của Anh, Pháp và Đức đều không được đặt trong các trường đại học trên toàn cầu, mà hoạt động độc lập công khai, tôn chỉ và định hướng tại các đối tác khác. Ông Hạ Nghiệp Lương, nguyên giáo sư kinh tế học, bị Đại học Bắc Kinh sa thải năm 2013 vì kêu gọi cải cách chính trị, đã từng lên tiếng về khả năng Trung Quốc cài cấm gián điệp qua các chương trình trao đổi đào tạo và khách mời đến Mỹ. Tức là gì? Bài báo này cho biết rằng mình Canada bị nó đuổi về là vì cài cấm gián điệp và không có tự do học tập, đưa vào trường học mà lại cấm người ta đề cập tới một số vấn đề. Chính phủ Trung Quốc thì phủ nhận việc can thiệp và cấm đoán tự do học tập cả nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh ngày 30 tháng 9 cho biết các viện Khổng Tử được thành lập tại các trường đại học Mỹ dựa trên lời mời của Mỹ, theo nguyên yêu cầu tự nguyện từ phía đối tác Mỹ. Và giáo sư Eric Hayot thuộc khoa châu Á học, cựu giám đốc Viện Khổng Tử tại Đại học Pennsylvania cho biết, trong thời điểm tại nhiệm, ông và các giáo sư cộng sự liên tục đề xuất các kế hoạch nghiên cứu về khoa học, chính trị, môi trường của Trung Quốc nhằm tận dụng ngân sách của viện. Tuy nhiên, mọi đề xuất đều bị ban Hán học bác bỏ vì lý do trong hoặc kép nằm ngoài phạm vi hoạt động của viện. Vì thế cho nên Canada đã quyết ngày 9 tháng Giêng quyết định chấm dứt hoạt động chương trình đào tạo của các viện Khổng Tử trong hệ thống trường ở Toronto. Rồi giáo sư ngành lịch sử Trung Hoa Marty Sommer thuộc Đại học Stanford bày tỏ: tôi lo ngại về những hậu quả lâu dài của việc Viện Khổng Tử hoạt động trong trường học đường Mỹ. Các chương trình này đang phát triển rầm rộ không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới, và hiển nhiên có tác động lớn đến việc ngành Trung Hoa học sẽ được giảng dạy như thế nào. Đáng lo nhất không phải là hiện nay mà là hậu tỏa quả sẽ phát lộ trong 15-20 năm tới. Trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, ông Henry Richman, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ cho biết, tôi tin rằng Chicago và Pennsylvania không phải là hai đại học duy nhất nhận ra rằng hợp tác với một viện như kiểu Viện Khổng Tử là hoàn toàn không đáng. Thế là chúng ta sẽ có con số tất cả những trường đại học nào ở trên thế giới đã đuổi dẹp Viện Khổng Tử đi rồi. Và đây là một cái bài báo ở bài ở trên blog cà phê sách. Tôi cho là quảng cáo gián tiếp quảng cáo cho cái chiến dịch treo đầu dây Khổng Tử này với tựa đề là 10 năm học Viện Khổng Tử. Nhưng mà trong này cho rất nhiều về cái sự sinh hoạt của Viện Khổng Tử, cho nên tôi đem vào. Văn phòng tiểu tổ lãnh đạo công tác dạy Hán ngữ đối ngoại của nhà nước, viết tắt là Hán Ben, tức là Hán Biện. À, đấy, cái viện là Viện Khổng Tử Hán Biện, phổ cập Hán ngữ, truyền bá văn hóa và quốc học Trung Hoa. Rồi thì đều khẩu hiệu là tôn trọng lẫn nhau, hữu hảo hiệp thương, bình đẳng cùng có lợi. Học viện Khổng Tử đầu tiên trên thế giới được Hán Ban, tức là Hán Biện, thành lập tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc ngày 21 tháng 11 năm 2014. Tính đến tháng 10 năm 2014 đã có 471 học viện Khổng Tử và 730 lớp học Khổng Tử tại các trường trung học và tiểu học được lập ra tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu. Số lượng học viên Khổng Tử và lớp học Khổng Tử hiện có ở các châu lục như sau: châu Âu có 158, tức là học viện và 178 lớp học; châu Mỹ 152 và 424; châu Á 102 và 58; châu Phi là 42 và 11; châu Đại Dương 10 và 2. Và năm 2004, Trung Quốc lập học viện Khổng Tử đầu tiên tại Mỹ, đặt ở trường Đại học Maryland. 10 năm sau, học viện này đã có 20 lớp dạy Hán ngữ, khoảng 60 trường trung tiểu học đặt quan hệ với học viện. Hiện nay nước Mỹ có 100 học viện Khổng Tử và 356 lớp học Khổng Tử, nhiều nhất trên thế giới. Và đây là quan điểm của chính thức của Trung Quốc. Ngày 27 tháng 9 năm 2014, nhân dịp Học viện Khổng Tử ra đời được 10 năm, Trung Quốc long trọng tổ chức lễ khởi động Ngày Học viện Khổng Tử toàn cầu đầu tiên tại trụ sở Tổng bộ Học viện Khổng Tử ở Bắc Kinh. tân giám đốc Viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc họa sĩ Phạm Đình An và ông Perico Pastor, họa sĩ xứ Barcelona, là hai diễn giả chính trong hoạt động này. Pastor vốn chỉ vẽ tranh sơn dầu, 15 năm trước bắt đầu học cách vẽ tranh thủy mặc của người Trung Quốc. Hiện nay ông đã vẽ loại tranh này một cách thành thạo và mang theo một số bộ sưu tập tranh đến trưng bày tại lễ hội. Còn chủ nhiệm khoa chẩn đoán viện Khổng Tử là trung y đấy, thuốc bắc ấy. Chủ nhiệm khoa chẩn đoán trung y thuộc Đại học Trung y Dược Bắc Kinh, bà Vương Thiên Phương trình bày về phương pháp dưỡng sinh của người Trung Quốc và nói tư tưởng thiên nhân tương ứng là tư tưởng cơ bản của Hoàng đế Nội Kinh, cũng là tinh túy của dưỡng sinh trung y. Trần Lai, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc học thuộc Đại học Thanh Hoa, đọc báo cáo bàn qua về nho học và văn hóa Trung Quốc. Lẹt cho đến đây thì tôi chả thấy cái gì là cộng sản cả. Cộng sản vô thần mà lại còn là thiên nhân tương ứng. Rồi thì cộng sản dân chủ mà lại Hoàng đế Nội Kinh. Tức là gì? Tức là nó muốn trở về với cái thời quân chủ phong kiến. Thành ra không có oan hết tí nào mà người ta gọi nó là vua cộng sản. Bây giờ ông giở cái trò này thì tôi thấy nó rất là hề. Tổng biên tập Quang Minh Nhật Báo Thẩm Vệ Tinh đánh giá Học viện Khổng Tử đã có vai trò quan trọng trong việc truyền bá văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Văn hóa là biểu hiện của một hệ giá trị. Khi anh đã tự nhận anh là người Marxist, người cộng sản, bây giờ anh thôi, anh cho Marx Lenin đi cho khác chơi rồi, thì anh phải đưa Mao lên. Nên khi anh thôi cộng sản rồi, tại sao còn giữ tên đảng của anh là cộng sản? Anh nhắc đầu ngô mình sợ, cho nên không oan ức chỗ nào rằng nó đề cao cái Viện Khổng Tử này là chẳng qua là nó treo cái đầu dây Khổng Tử lên để nó che lấp cho cái bản chất thịt chó tàu hám tộc bành trướng của nó mà thôi. Rồi trong cái lễ 20 năm này thì anh Tập Cận Bình anh viết thư đến nhiệt liệt chúc mừng toàn thể học viên thầy, toàn thế giới, anh chúc mừng toàn thế giới nữa. Rồi thì trong cái thư mà chúc mừng toàn thế giới, ông Tập mở đầu bức thư bằng lời Khổng Tử trong Luận Ngữ: có bạn phương xa đến, cớ sao lại chẳng mừng. Ông Tàu, cộng sản, bây giờ lại trích Luận Ngữ, ông không trích Marx Lenin, mà không trích Mao nữa, trích Luận Ngữ, chứng tỏ gì đó. Một, nếu mà không phải là anh bịp, thì là anh lại rơi vào cái bản án khác của tôi, là anh khủng hoảng với ý thức hệ. Anh là đảng cộng sản, anh đang tiến lên xã hội chủ nghĩa toàn cầu, mà lại Luận Ngữ là sao? Thì trừ phi là anh không phải là cộng sản, mà không phải là chủ nghĩa xã hội, mà chỉ là phong kiến đế quốc Hán tộc bành trướng mà thôi, thì anh biết Luận Ngữ này. Để là anh đem đề cao cái Khổng Tử lên để phất cái hoàn cờ Trung Hoa mộng bành trướng của anh là rồi. Thì trong cái dịp này cũng anh Lý Khắc Cường cũng lại mà chúc mừng thầy trò Học viện Khổng Tử, thì cũng dĩ hòa vi quý, hòa nhĩ bất đồng này kìa. Thì trong cái bài tài liệu mà gián tiếp quảng cáo cho Viện Học này cũng phải nói đến những cái chuyện mà phản ứng của thế giới, chứng tỏ rằng thịt chó của Tàu mà núp cái đầu dê Khổng Tử cũng không biết được ai. Dư luận một số nước nhấn mạnh cần cảnh giác với ý đồ lập Học viện Khổng Tử. Giám đốc Viện Nghiên cứu Dân số nói Học viện, ông nào là ông Stephen Mosher, Học viện Khổng Tử là con ngựa thành Troa, có đặc điểm Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Học viện Khổng Tử, trang web của Cộng hòa Liên bang Đức mới đây có đăng bài nền chính trị cường quyền phía sau bộ mặt hiền lành, phê phán sự hợp tác không minh bạch giữa các trường đại học Đức và với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rồi báo Thế giới của Đức ngày 27 tháng 9 đăng một bài dài phân tích sách lược cuộc tấn công triển khai sức mạnh mềm của Học viện Khổng Tử. và cũng nêu ra rằng sở dĩ mà nó đạt được học viện Khổng Tử ở khắp các nước là vì nó chung tiền cho các trường đại học 50-50, tiền thầy, tiền chi phí giảng dạy này kia thì nó, mà nhà trường chỉ có đầu tư cái trường lớp, cái học cụ mà thôi. Kinh phí chi cho học viện Khổng Tử là do văn phòng tiểu tổ lãnh đạo công tác dạy Hán ngữ đối ngoại nhà nước cung cấp, trên thực tế là do Bộ Giáo dục Trung Quốc kiểm soát và do chính phủ Trung Quốc đài thọ. Vấn đề chính mà báo Thế giới của Đức phê phán là phương thức mở trường kiểu ràng buộc các trường đại học Đức với một cơ quan được chính phủ Trung Quốc ủng hộ. Khi cung cấp tài trợ, học viện Khổng Tử đại diện cho lợi ích riêng của Trung Quốc, mà điều này có thể ảnh hưởng đến các trường đại học của Đức, đấy là bên Đức. Học viện Khổng Tử không đơn thuần là một cơ quan văn hóa. Lãnh đạo chương trình học viện là Hán Biện, một cơ quan do Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Diên Đông đứng đầu. Giờ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Trường Xuân từng nói với tạp chí The Economist rằng Học viện Khổng Tử là một phần quan trọng trong bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc tại nước ngoài. Thế giờ nó đâu có dấu. À, The Economist nhấn mạnh rằng Bắc Kinh coi Học viện Khổng Tử có nhiệm vụ chính là để cho thế giới hiểu đúng về Trung Quốc và về những cố gắng của Trung Quốc chống lại các phần tử đòi Tây Tạng độc lập, đòi dân chủ và phong trào Pháp Luân Công. Trong một bài trên báo Đức Der Spiegel nói về mối đe dọa đến từ sức mạnh mềm của Trung Quốc, tác giả phê phán Bắc Kinh sử dụng Học viện Khổng Tử với mong muốn để cao quan điểm văn hóa Trung Quốc có tính ưu việt. Tháng 5 2013, phía Mỹ tiến hành thẩm tra chất lượng giáo viên Học viện Khổng Tử ở Mỹ, sau đó đã yêu cầu một số giáo viên Trung Quốc về nước. Ngày 25 tháng 9 năm nay, Đại học Chicago ra tuyên bố đình chỉ thương lượng hợp tác đợt 2 với Đại học Khổng Tử. Lý do là người phụ trách Hán Viện có những phát biểu không ăn nhập trong sự đánh giá Đại học Chicago và phương pháp hợp tác giữa hai bên. Thầy trò Đại học Chicago sẽ tiếp tục hợp tác với các thầy trò Trung Quốc, nhưng trên các vấn đề học thuật quan trọng sẽ kiên trì quyền chủ động và tôn trọng các giá trị quan cốt lõi của mình. Thế là Đại học Chicago nó chấm dứt. Rồi thì, theo thống kê, Trung Quốc đã đầu tư hơn 500 triệu USD cho Học viện Khổng Tử ở Mỹ. Một số nước cũng đã tìm cách hạn chế tác động chính trị của Học viện Khổng Tử. Bộ Ngoại giao Ấn Độ phản đối ý tưởng đặt Học viện Khổng Tử ở các trường đại học Ấn Độ bởi lẽ các học viện đó sẽ sử dụng văn hóa để làm công tác tuyên truyền. Toàn bộ 17 học viện Khổng Tử ở Nhật đều đặt tại các trường tư thục chứ không đặt các trường công có uy tín. Lý do, văn hóa truyền thông Trung Quốc có ảnh hưởng lớn tại Nhật, nhưng người Nhật vẫn lo ngại trước mối đe dọa tiềm tàng về tư tưởng và văn hóa của những chương trình do chính phủ Trung Quốc tiến hành như chương trình Học viện Khổng Tử. Bây giờ đến Học viện Khổng Tử tại Việt Nam thì là tin tức là cho biết là bây giờ nó mới ra, tức là muộn 10 năm sau Hàn Quốc. Hiện có thể là Hàn Quốc hiện có 19 học viện và 14 lớp, 9 năm sau Nhật Bản hiện có 13 học viện và 7 lớp. Và bài báo đặt câu hỏi sự mượn màng đó là hậu quả của mối quan hệ không mấy tốt đẹp cho hai nước do vấn đề Biển Đông. Tôi không nghĩ là cái bây giờ nó đem cái này ra, có khi là lúc Biển Đông khỏa lớp của Biển Đông mà thôi. Chứ là tôi thì tôi cho rằng tại sao mà nó đến bây giờ nó mới lập học viện Khổng Tử Hà Nội là bởi vì nó không cần. Có tỉnh nào ở nước Tàu nó cần phải lập học viện, nó là vì khi anh đã là một tỉnh, một huyện của nó rồi thì nó không cần tuyên truyền, không cần làm gián điệp, không cần gì hết. Nhưng bây giờ nó thấy người ta nghi ngại vì đuổi các nơi về, nó nghi ngờ thì cái việc nó đặt thêm cái Học viện Khổng Tử Hà Nội cũng một trong những lý lẽ là để giải nghi, để khỏa lấp cái sự nghi ngờ của các nước trên thế giới mà thôi. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng cả cái chiến dịch về Khổng Tử này là treo đầu dê Khổng Tử, nhưng mà bán thịt chó Hán tộc bành trướng. Và đây là cái đoạn này kết luận thì chứng tỏ rằng cái bài báo này là bài báo gọi là cò mồi để mà biện bạch cho dùng cho cái lý do Khổng Tử. Và cái bài báo nó kết luận rằng dù là người thế giới nghi như thế, nhưng mà chúng ta cũng chúng ta cũng rất nên học. Nắm hang được Hán ngữ, chúng ta càng có điều kiện hiểu Trung Quốc hơn. Chẳng hạn khi đọc báo mạng Trung Quốc, chúng ta thấy họ có không ít nhận thức sai lệch về các dân tộc họ không ưa thích, và đó là căn nguyên làm cho họ có những lời lẽ chướng tai. Và kết luận, voilà, hiện nay thanh niên ta rất cần học ngoại ngữ nhưng lại thiếu trường lớp. Nay có thêm học viện Khổng Tử chuyên dạy tiếng Trung Quốc là dạy rất có bài bản. Chúng ta nên tranh thủ dịp này để học thêm ngoại ngữ, sẵn cái tâm lý cảnh giác là từng tiếp xúc với nền văn hóa của nhiều nước Pháp, Mỹ, Nga, v.v. Chúng ta không dễ gì để học viện Khổng Tử gây ra những ảnh hưởng không mong muốn. Tức là anh này còn mồi, anh nói nước đôi, nó bảo thì nó cứ bảo, nó có sợ gì. Và đây thì tôi cũng, nhân dịp này tôi cũng đúc kết dư luận các phía để xem là thế giới đánh giá cái chiến dịch Khổng Tử này như thế nào. Đài Á Châu Tự Do ngày 23 tháng Giêng năm 2015 có bài làn sóng từ chối viện Khổng Tử trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Và bài này là dẫn lời giáo sư sử học Stephen Levine thuộc trường Đại học Montana. Người đã góp phần đưa viện Khổng Tử vào Đại học Montana nhưng gần đây đã lên tiếng phản đối hình thức này. Viện Khổng Tử hiện do văn phòng dạy tiếng Trung quản lý, gọi là Hanban, tức là Hán Viện. Nhưng mà khi ông Levi này, ông chỉ nói rằng thì là nó không có tự do học thuật cho nên đấy, mà nó hứa là không có vùng cấm, nhưng mà nó lại có vùng cấm cho nên là ông thôi. Vấn đề không nằm ở chỗ là cường điệu hóa vấn đề Trung Quốc. Theo tôi, tức là ông Stephen Levine, vấn đề là chúng ta phải duy trì được tính độc lập của học thuật tại các trường đại học Mỹ. Tôi nhận thấy là vấn đề ở đây khác với Việt Nam, nơi có hệ thống chính trị hoàn toàn khác, cho nên phản đối của tôi hoàn toàn dựa vào kiến thức về nước Mỹ và nền dân chủ Tây Phương. Và ông cho biết là tại sao mà nó vào các trường đại học Mỹ nhiều thế, là vì nó trường đại học nào cũng muốn tìm thêm nguồn lực cho trường, và nó bỏ tiền ra thì bị trước nó vào thôi. Tôi lướt qua ông Levi này sang cái luận dườn khác. Đài BBC ngày 5 tháng 12, 2014 có bài của Quốc Phương có đặt vấn đề là vì sao cần cảnh giác với viện Khổng Tử. Thì anh Quốc Phương này cũng nói là ở Việt Nam này cần phải cảnh giác, mà dẫn lời giáo sư Trần Ngọc Thêm thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì anh cũng nói cảnh giác, mà cảnh giác vừa phải thôi. Học viện Quốc gia, Học viện Khổng Tử là một trong những phương tiện, những cái cầu để Trung Quốc bước ra thế giới. Thì bình luận của giáo sư Thêm, giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng, được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ mở phiên điều trần và nêu lên các quan ngại về các mối đe dọa và ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua các dự án trường viện đặc biệt như Viện Khổng Tử Hoa Kỳ. Tức là gì? Tức là anh này là anh cũng biện bạch rằng các nước khác người ta, nhưng mà Việt Nam cứ chỉ thận trọng thôi, không cần phải gì nữa. Rồi thì trao đổi với BBC từ Viện Nghiên cứu Văn hóa từ Hà Nội, giáo sư viện trưởng Lê Hồng Lý nói, chẳng hạn như bây giờ tôi muốn đưa văn hóa của tôi sang nước khác để tuyên truyền, cũng như để người nước khác hiểu biết được văn hóa của nước tôi. Thế nếu ý đồ đó là tốt, thì cho hai bên hòa bình hữu nghị để hai bên cùng hiểu biết lẫn nhau, để cùng không xảy ra những chuyện đầu lập ra bên kia nó đổi về đây anh nhận. Đừng sợ rằng họ xâm lược văn hóa này kia. Những anh này cũng là cò mồi mà thôi, cho nên tôi cũng lướt qua. Bây giờ đến bản tin tiếp tục. Tháng 10, 2013, trong một chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến ký kết một số dự án hợp tác Trung Việt tại Việt Nam, trong đó có việc thành lập Viện Khổng Tử đặt tại Đại học từ 2013 và đến bây giờ nó mới thực hiện. Nhận xét về quy mô được giới hạn hiện nay của viện này tại Việt Nam so sánh với trường hợp 90 viện đã được triển khai ở Hoa Kỳ mà Hạ viện Mỹ vừa nêu quan ngại trong phiên điều trần hôm thứ Năm về các mối đe dọa tới tính công khai và tự do học thuật cũng như an ninh quốc gia, giáo sư Lê Hồng Lý nói với BBC trong một kép. Tôi nghĩ có lẽ vì như thế mà nhà nước Việt Nam không muốn làm to ra nữa, mà họ để cho viện đó ở trong một trường đại học thôi. Đâu ở cái khác, để trong đại học, trường đại học nó mới vui, là vì nó hạn chế cái tự do tư tưởng của trường đại học. Và anh cho tiếp đi nói tiếp rằng, tôi nghĩ đến một trường đại học là hợp lý, bởi vì khi mà có những cảnh báo của các nước, thì mình cũng nên thận trọng. À, anh... Nó treo đầu dê bắn thịt chó, nó toa đập với nhau mà nó diễn tuồng một cách rất là thô lỗ như thế này. Rồi thì cũng đặt vấn đề là học giả hay là tình báo. Rồi thì giáo sư Lê Hồng Lý bình luận thêm về chính sách. Sở dĩ mà người ta nghĩ là tại vì có Trung Quốc hàng loạt dàn khoan ở Biển Đông. Nhưng mà ông này mà tôi nghĩ mọi việc nói chung cũng bình thường, không là cái quan hệ là không được tốt cho lắm như ngày xưa. Cũng là cò mồi nữa thôi, nhưng mà tôi lấy làm lạ là các hãng thông tấn ngoại quốc đi phỏng vấn những cái anh này, anh có cơ hội anh cò mồi. Hôm thứ Sáu, mùng 5 tháng 12, một trang mạng về giáo dục Đại học Mỹ, trang Inside Higher Ed, trích dẫn các số liệu nói khoảng 274.000 sinh viên Trung Quốc đang trả học phí toàn phần đại học tại Mỹ, trong khi theo Reuters, người Trung Quốc chiếm 31% lượng sinh viên quốc tế đang học tại Hoa Kỳ. Cũng hãng tin Anh hôm thứ Sáu trích dẫn lời một giáo sư kinh tế học và nhà bất đồng nổi tiếng của Trung Quốc, ông Hạ Nghiệp Lương, người bị sa thải khỏi Đại học Bắc Kinh hồi năm ngoái, cảnh báo rằng nhiều trao đổi học thuật của Trung Quốc chứa đựng các rủi ro bị che giấu, chẳng hạn các học giả thỉnh giảng lại có thể là các nhân viên tình báo được cử đi. Mà đây là một bài còn một nữa, mà lại được lại BBC đăng, của Trần Quang Đức viết từ Hà Nội, vài lời về Khổng Tử và Học viện Khổng. Thì cũng lại nhắc lại những cái chi tiết vừa rồi, nhưng mà nói rằng thì là các học viện bị Khổng Tử bị đà phá là bởi vì ở Âu Mỹ các học viện này đã có những hoạt động như đà phá Pháp Luân Công, kỳ thị tín ngưỡng, cổ động sinh viên ủng hộ Trung Quốc chấn áp Tây Tạng ở Đại học Waterloo, Canada, không cho sinh viên bàn luận về vấn đề Tây Tạng, hạn chế ngôn luận Đại học Chicago, Mỹ. Đó cũng chính là nguyên nhân chính khiến một loạt các nước Âu Mỹ tẩy chay học viện này. Nhắc lại là Nhật có bao nhiêu, và Philippines có bao nhiêu? Philippines có 3, Indonesia có 7, Singapore có 2. Và bài báo này cũng nói tới cái ông Khổng Tử là gì? Ông giống như là Các Mác. Bây giờ bị sa thải rồi, bị dư hoạt thùng rác rồi, thì biện bạch là có hai ông Các Mác. Ông Các Mác trẻ thì nó cũng dở, chứ ông Các Mác già ông hay. Và bây giờ nó cũng biện bạch cho ông Khổng Tử là có hai ông Khổng Tử. Ông Khổng Tử có đời thật, và ông Khổng Tử sau khi bị các chính thể lợi dụng. Đúng, đó là bây giờ lợi dụng là treo đầu dây Khổng Tử rồi bắn thì chó Hán Cộng Bình Trường. Và bài báo của Bòi này viết rằng bản thân Khổng Tử là người chính trực, nghiêm túc, kiên trì đến độ đáng thương, biết đạo không thể thi hành mà vẫn là học. Ông ta không được trọng dụng ngay khi còn sống. Trong bối cảnh văn hóa suy đồi, chính trị băng hoại thời Xuân Thu, tinh thần chấn hưng lễ nghĩa quảng bá học thuật của Khổng đã khiến ông nửa đời lang bạt các nước như con chó mất nhà, theo cách ví của Tư Ba Thiên. Còn ông Lưu Hiểu Ba là nhà văn mà được giải thưởng Nobel, bây giờ bị tù. Ông bảo là chính ông Khổng Tử, ông cứ tự nhận ông là con chó của nhà có tang, thì bây giờ lại Tư Mã Thiên là con chó mất nhà. Đấy là ông Khổng Tử thật. Và sao ông Khổng Tử mà là tứ thư ngũ kinh, bị Hán Nho và Đường Nho, Tống Nho, Minh Nho nó lợi dụng. Vậy nên có thể nói có một Khổng Tử của đời thật, nhưng có nhiều Khổng Tử của các chính thể lợi dụng. Tư tưởng của Khổng có nhiều điều hay, cũng có nhiều điều hạn chế. Nhưng trước khi hiểu rõ con người, tư tưởng Khổng, thì đừng vì phản đối học viện Khổng Tử mà vội quy chụp tư tưởng đó là một thứ bốc mùi, gọi Khổng Tử là thằng. ai gọi không thì là thắng. Là mặt thì đọc những ai hết. Nhưng mà tôi nhớ rằng thì đấy, tôi có cái tài liệu, một dịp khác tôi sẽ nghiên cứu về cái Khổng Tử với ông Lưu Hiểu Ban hay ông Lý Linh qua Đại học Bắc Kinh, vì cái tài liệu nó dài và nó rắc rối lắm, tôi sẽ để dành riêng một đề tài chứ không thể đem vào đây được. Ông Lưu Hiểu Ban gọi ông Khổng Tử là chó nhà tang, mà ông nói không phải ông gọi, mà ông Khổng Tử ông tự phê bình ông là chó nhà tang. Là Cà Mau thì gọi là thằng. Tại sao cũng một nước Tàu mà thời Mao Trạch Đông cách mạng văn hóa thì gọi cho Khổng Tử là thằng, mà bây giờ lại khác nơi? Không biết là ông Tập Cận Bình ông sẽ cắt nghĩa như thế nào, trừ phi là cắt nghĩa theo kiểu của tôi, đấy là anh khủng hoảng về ý hệ cộng sản, anh không còn nữa. Bây giờ anh trở về cái ý hệ Khổng Tử là thiên địa nhân, quân sư phụ. Anh biện minh cho cái tại sao mà anh vẫn còn giữ Đảng Cộng sản, là vì là cái Đảng Cộng sản đó là trung ương tập quyền của chế độ phong kiến Tần Thủy Hoàng đó. Chính quyền Trung Quốc tiến hành cách mạng văn hóa đây này, và những năm 1966 trong thời kỳ này, tư tưởng Khổng bị lên án gay gắt, tượng Khổng trong Khổng miếu Sơn Đông bị dán lên dòng chữ thằng khốn nạn hàng đầu rồi nhé, gọi là thằng khốn nạn hàng đầu nhé, rồi bị kéo đổ đập nát. Hồng vệ binh định đào mà Khổng nhưng nhanh chóng bị ngăn cản. Bây giờ không còn là thằng khốn nạn hàng đầu nữa, bây giờ nó biến thành ra đầu dê để treo lên, để theo kế hoạch là thao quang dưỡng hối của Đặng Tiểu Bình. Lát nữa tôi sẽ nói về thế nào là thao quang dưỡng hối. Để bài báo tiếp tục nói về văn hóa Trung Hoa và chính quyền Trung Quốc. Văn hóa Trung Hoa trong quá khứ đối với các nước nhà, đặc biệt là Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, tạm không bàn đến vấn đề bản quyền, như là thế là anh nói là văn hóa truyền thông nữa. Giờ Tàu tự phụ là cõi văn hiến, không cõi văn hiến. Sau cách mạng văn hóa Trung Quốc cướp dốc trí thức Trung Quốc đưa lại lưu truyền câu nói: sau Tống không còn Trung Quốc, sau Minh không còn Hoa Hạ, sau Mãn không còn Hán tộc, sau cách mạng văn hóa không còn đạo đức. Và trong đôi mắt của tôi, văn hóa Trung Quốc đương đại là một sản phẩm què quặt. Tôi đây là ai? Là một nhà văn hóa Tàu. Bởi vậy hãy nhìn nhận cho rõ thứ văn hóa Trung Cộng quảng bá là văn hóa gì, tư tưởng gì. Đừng tóm tắt mọi thứ vào một khái niệm đơn nhất là văn hóa Tàu. Để tức là có cái thứ tốt, có cái thứ xấu thì tôi cũng đồng ý. Tóm lại rằng thì cái bài báo này là cho rằng thì việc thoát Trung là thoát được sự lệ thuộc chính trị kinh tế, những thứ văn hóa thô bỉ, tức là thoát Trung là thoát cái khác, chứ còn văn hóa Tàu thì có thể chấp nhận được, và cái viện Khổng Tử này cũng không nên kỳ thị nó quá đáng. Rồi thì ở hải ngoại này chúng ta có ông Ngô Nhân Dũng. Ông Đạt viết trên báo Tổ Quốc, ông đặt vấn đề là nên làm gì với viện Khổng Tử Hà Nội. Ông nhắc lại là nghe Ngô Đức Thọ, viện Hán Đông Hà Nội lo rằng Trung Cộng đang mang ngay tư tưởng bành trướng Đại Hán cắm giữa thủ đô Hà Nội. Đây Ngô Nhân Dũng cũng nói đến Lưu Hiểu Ba. Bên Trung Quốc, nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba giải Nobel Hòa Bình cho rằng hành động này nằm trong kế hoạch thúc đẩy đầu óc dân tộc cực đoan trong nước Tàu để dân quên cảnh chính quyền độc tài đàn áp, và cũng vì đầu óc muốn làm bá chủ thiên hạ của đám nhà thì cái là tôi đồng ý với anh. Rồi thì Ngô Dân Dụng cho rằng từ năm 1950 đến nay, chủ trương của Trung Cộng vẫn là muốn Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc Bắc Kinh, mở đầu bằng viện trợ quân sự, sau là dạy đấu tố chỉnh huấn tạo ra một Đảng Cộng sản người Việt Nam. Cái này hay này, Đảng Cộng sản người Việt Nam nằm trong tay Trung Cộng. Cái đồng ý. Cho nên ông Vũ Cao Phan, người từng giữ vai phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung, tỏ ý nghi ngờ mục tiêu của Trung Cộng. Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội sẽ tuyên truyền những cái khác ngoài văn hóa. Đúng. Ông Nguyễn Văn Tuấn nhìn ra, Viện Khổng Tử mở thêm một cánh cửa để Việt Nam lọt vào quỹ đạo của Trung Quốc, lệ thuộc hơn nữa vào nước Tàu. Tóm lại là sau khi phê phán nặng nề như thế thì ông Ngô Nhân Dũng nói rằng bây giờ nó vào rồi thì dùng cái ông đập lưng ông, tức là dùng ông Khổng Tử hiền đánh ông Khổng Tử ác. Rồi ông cứ đề nghị rằng nhà nước là lập viện Khổng Tử, chúng ta lập hội nghiên cứu Khổng Mạnh, làm hội tư, xong rồi chúng ta nghiên cứu theo kiểu ngược lại. Cái ý kiến này cũng là một ý kiến hay. Tóm lại rằng thì ông Ngô Nhân Trọng kết luận là nghiên cứu tư tưởng tôn trọng quyền dân của Khổng Mạnh để đóng góp cho viện Khổng Tử, đó là một cách ngăn chặn ưu mưu tuyên truyền chủ trương đại hán của các vị hoàng đế Trung Hoa thời này. Tức là ông Ngô Nhân Trọng chủ trương là dùng cái ông Khổng Tử chó nhà tang để uýnh lại cái ông Khổng Tử là chó giữ cửa cho bạo quyền phong kiến cộng sản Tàu. Ở hải ngoại này còn ông Trần Trung Đạo nữa, ông viết bài Viện Khổng Tử, cơ quan tuyên truyền và tình báo Trung Cộng. Ông này đi thẳng vào vấn đề thì chẳng có nói lôi thôi văn hóa gì cả. Văn hóa thì văn hóa là tự nhiên đáng kha ca ngợi, nhưng mà cái viện đó lại đặt dưới sự lãnh đạo của Cục Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuyên truyền là xương sống của chế độ Cộng sản. Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2021 đến nay, tuyên truyền luôn đóng một vai trò quyết định trong việc thực thi các chính sách của Đảng. Cục Tuyên truyền Trung ương do Lý Trường Xuân, Ủy viên Bộ Chính trị, đứng hàng thứ năm làm cục trưởng. Và ông Trần Trung Đạo đặt vấn đề là tại sao lại gọi là Viện Khổng Tử mà không gọi là Viện Mao Trạch Đông hay là Viện Đặng Tư Bình? Và là là bởi vì tôi cho rằng cái tên Khổng Tử nó hiền hơn là tên Mao Trạch Đông hay Đặng Tư Bình. Ông Trần Trung Đạo ông nêu ra rằng chính anh Mao ông có từng ca ngợi Khổng Tử. Rồi Lưu Thế Kỳ còn đi xa hơn khi cho rằng Khổng Tử có nhiều đặc điểm của một người cộng sản tốt. Không chỉ chống nghe thế hệ Khổng Tử mà cả đến đền thờ di sắc đều bị để thời cách mạng văn hóa đó. Rồi thì Trần Trung Đạo nêu lời của giáo sư Gilbert Rosman thuộc khoa học xã hội Đại học Princeton. Trung Cộng muốn thế giới nhìn vào lịch sử Trung Quốc và những vinh quang quá khứ để khuyến khích họ chấp nhận một Trung Quốc hiện nay nhiều hơn. Còn phê bình quan điểm của Hồ Cần Đào, giáo sư Perry Link, Ban Đông Á, Đại học Princeton cho rằng có sự mâu thuẫn về căn bản là cái cách chính phủ Trung Cộng sử dụng Khổng Tử để đại diện cho văn hóa Trung Hoa hài hòa nước ngoài, trong khi đó Đảng áp dụng chính sách toàn trị hà khắc đối với người dân trong nước. Đó, thấy không? Bên ngoài thì nó treo cái đầu dê Khổng Tử, bên trong thì áp dụng chính sách hà khắc toàn trị đối với người dân. Tức là đấy là đúng cái đầu đề mà tôi đặt cho cái bài này. Treo đầu dê Khổng Tử để che đậy cho thịt chó toàn trị của Hán tộc bành trướng Tàu Cộng. Và ông Trần Trung Đạo cũng nhắc đến cái chủ trương dùng Khổng Tử làm cái đầu dê để che lại cái thịt chó Tàu Cộng độc tài toàn trị. Ông nói rằng mục đích cụ thể của đường lối tuyên truyền đối ngoại của Tàu Cộng gồm có: thứ nhất là trấn an dư luận thế giới về một Trung Hoa đe dọa; thứ hai, bảo đảm nguồn nguyên vật liệu cung ứng cho nền kinh tế tăng nhanh nhưng lãng phí; thứ ba là xây dựng các liên minh quốc tế và làm yếu vai trò của Đài Loan trong cộng đồng thế giới; và thứ tư là phát huy một thế giới đa phương và giới hạn sức mạnh, và đấy là Trung Quốc mộng. Và tôi nghĩ rằng cái đặt cái này trong cái khung của cái chủ trương thao quang dưỡng khối của Đảng Tử Bình thì sẽ thấy rõ hơn. Và ông Trần Trung Đạo cũng dẫn tác giả Eamon Fingerton của viết ở trên báo Forbes chỉ trích các trường đại học Mỹ bán rẻ lương tâm trí thức qua việc im lặng trước sự kiện Thiên An Môn. Lý do, tiền của Bộ Giáo dục Trung Cộng đổ vào các đại học này một cách ồ ạt qua cửa Viện Khổng Tử. Hiện nay có khoảng 220.000 sinh viên Mỹ theo học các Viện Khổng Tử. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên và nguy hiểm là các hợp đồng giữa Bộ Giáo dục Trung Cộng và các đại học Mỹ đều phải được giữ kín. Theo Avis Dottierbourg, một cựu chuyên viên ngành tình báo Pháp, nhiều chuyên viên ngôn ngữ Trung Quốc lại có lý lịch gốc an ninh tình báo. Chức năng của những người này không phải là giáo dục, mà là kiểm soát sinh viên gốc Hoa sinh ở nước ngoài, và đồng thời tuyển dụng tình báo để làm việc cho Trung Cộng. Rồi thì Pháp Luân Công cũng tố cáo, rồi thì các lãnh đạo Trung Cộng hãnh diện khi nhắc đến Viện Khổng Tử như một phần của mặt trận đoàn kết chống kẻ thù. Nhưng kẻ thù của mặt trận này ai? Không ai khác hơn là năm nọc độc. Gồm có gì? Đài Loan, Tây Tạng Ly Khai, thiểu số Uyghur, Pháp Luân Công, các nhà đấu tranh dân chủ và các thế lực thù địch Tây Phương, đứng đầu là Mỹ. Và ông Trần Trung Đạo kết luận là một chế độ dựa trên lừa dối và khủng bố thì sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã và đang làm mọi cách để tồn tại bất chấp dư luận và thể diện của một đất nước có nhiều ngàn năm văn hóa. Sự lừa dối bỉ ổi thể hiện khi Ủy ban Thế vận Quốc tế đến kiểm nghiệm điều kiện mưu sinh tại Bắc Kinh vào năm 2001 trước khi chấp thuận cho Trung Quốc làm quốc gia tổ chức. Ngày đó trước ngày trước đó lãnh đạo Trung Cộng đã ra lệnh xịt nước xanh lên hai hàng cây dọc đường phố có đoàn xe của Ủy ban Thế vận chạy qua để đánh lừa họ rằng Bắc Kinh là thành phố cây xanh. Hành động này giống hệt chuyện xảy ra hơn nửa thế kỷ trước khi các lãnh đạo Cộng sản tỉnh Hồ Bắc cho rời các ruộng lúa ra sát đường nơi con xe lửa của Mao chạy qua để gây ấn tượng cho Mao rằng mùa màng dư giả, bản chất lừa dối của chế độ Cộng sản không thay đổi và một chế độ dựa trên sự lừa dối và khủng bố để tồn tại, chế độ đó sớm hay muộn rồi cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Bây giờ tôi chuyển sang cái lời phê bình của ông Lưu Hiểu Ba. Về cái việc chiến dịch Tàu Cộng, không từ của Tàu Cộng, là theo cái phân tích của tôi là nó treo đầu dê Khổng Tử để nó bán thịt chó, hán tộc bành trướng xâm lăng. Vấn đề trung tâm là liệu người ta có tin vào việc Trung Quốc lập đi lập lại đảm bảo rằng nước này chẳng tìm kiếm gì hơn ngoài một sự trỗi dậy hòa bình và nước này sẽ không bao giờ trở thành bá quyền không? Có hai cách nhìn. Một là Trung Quốc sẽ trở nên mạnh mẽ một cách thầm lặng và lặng lẽ tăng cường ảnh hưởng của họ mà không hành động như là kẻ gây hấn. Một cách khác là họ sẽ phô trương sức mạnh và cố gắng hăm dọa các nước khác. Đây là cái mà tôi giới thiệu là thao quang diễn hối của Đặng Tiểu Bình đấy. Đây cũng là ông Lưu Hiểu Ba. Tôi nghĩ họ sẽ chọn cách thứ nhất, nhưng đồng thời cũng tăng cường sức mạnh. Đặng Tiểu Bình bị thuyết phục rằng sẽ khôn ngoan hơn khi Trung Quốc cố gắng tránh gây chú ý khi nước này dần trở nên mạnh hơn. Người Trung Quốc biết rằng họ cần từ 30 tới 40 năm hòa bình nữa thì mới bắt kịp với phần còn lại của thế giới. Họ đã đi đến kết luận rằng nếu họ vẫn giữ nguyên lộ trình, tránh làm Phật lòng các cường quốc hiện tại và kết bạn với mọi nước, họ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh hơn. Việc này sẽ cho họ không gian để giải quyết các vấn đề nội bộ và tiếp tục phát triển kinh tế. Họ cũng quan tâm tới nhu cầu tránh đi những vết xe đổ của Nhật Bản và của Đức. Sự trỗi dậy của Đức và Nhật đã dẫn đến một cuộc cạnh tranh quyền lực ở châu Âu và châu Á, ảnh hưởng và tài nguyên đã dẫn đến hai cuộc chiến tranh khủng khiếp trong thế kỷ 20 và hoàn toàn kết liễu sự trỗi dậy của họ. Nếu Trung Quốc tham gia vào một cuộc chiến, nước này sẽ phải mạo hiểm đối mặt với bất ổn nội bộ, xung đột và hỗn loạn, và có thể lại tụt lùi một khoảng lớn. Do vậy, người Trung Quốc tính toán có lý trí sẽ là, trong hòa kép, chúng ta đã chờ đợi lâu như vậy mới có cơ hội này để bắt kịp thế giới phát triển. Tại sao lại phải vội vã và gây ra nguy hại cho quá trình trỗi dậy từ từ của chúng ta? Đây không phải là của ông Lưu Hiểu Ba, mà đây là của ông Lý Quang Diệu. Ông viết ở trong cuốn One Man's View of the World và do Phạm Trọng Nhung dịch và Hiệu Đính dùng cho chúng tôi và đang ở trên net nghiên cứu quốc tế. Thì xin lỗi, hôm nay tôi nói lộn. Đấy là ông Lý Quang Diệu đã nhìn ra cái chân tướng của anh Tàu trong cái kế hoạch thao quang diễn hối của anh Tàu. Bây giờ tôi lên Google, tôi tra cái chữ thao quang dẫn hối là cái gì. Có câu rằng nấu mình chờ thời, nói là xuất phát từ chữ Hán, do Đặng Tiểu Bình nêu lên để chỉ đạo cho đường lối của Trung Quốc. Trong chữ Hán cổ có chữ thao hối, có nghĩa là có tài có trí và giữ kín đáo không cho người ta biết mình. Đấy là từ điển Thiều Trữ trang 6719. Thao nghĩa là giấu kín, phàm sự gì giấu kín không lộ ra đều gọi là thao, như là thao hối. Hối nghĩa là gì? Hối nghĩa là ngày cuối tháng ta gọi là ngày hối, ngày tối, giống như 30 Tết, ngày đêm 30, tối như đêm 30, hối nghĩa là ngày cuối tháng ta gọi là ngày tối, ngày hối, tối tăm mù mịt. Nghĩa văn không rõ cũng dùng chữ hối, có chữ dưỡng hối, đồng nghĩa là thao hối. Từ các nghĩa đó mà ta có thao quan dưỡng hối, chính là thành ngữ Đặng Tiểu Bình dùng để chỉ đạo Trung Quốc. Ta dịch ra là nấu mình chờ thời. Thao quang là giấu ánh sáng, dưỡng hối là nuôi cái tối. Cả hai đều là ý, giấu mình, nấu mình. Còn chờ thời là dịch thêm vào cho nó rõ ý mà thôi. Bởi giấu mình để chờ thời cơ xuất hiện, chứ không phải giấu mình luôn. Trung Quốc có thuyết trường kỳ mai phục cũng là ý ấy. Trung Quốc thực hiện phương châm ấy của Đặng Tiểu Bình như ta biết là tránh vác cờ đi đầu, để tránh xuất đầu lộ diện, đưa kinh tế vượt lên, chuẩn bị quân sự. Tuy nói là không có ý tranh bá nhưng rõ ràng là họ đang chờ thời. Bây giờ kết luận của tôi là tôi có những ý kiến khác với các nhà phê bình và kiểm điểm vừa rồi. Tôi thấy rõ ràng tại sao viện Khổng Tử Hà Nội lại ra sau tất cả các viện Khổng Tử chúng ta thế giới. Và lại ra vào cái lúc mà các viện Khổng Tử của tàu ở bên Mỹ và trên sàn thế giới bị người ta đuổi về. Tôi nghĩ rằng nó có nhu cầu. Mà nó lập cái viện Khổng Tử của Đại học Hà Nội một cách rất là bôi bác. Nó trăng cái biển bé tí xíu lên. Rồi làm lễ xong người ta đến thì chả thấy biển đâu, nó hạ xuống rồi. Cho nên tôi mới đặt cái chuyện này trong cái khung cảnh mà tôi đặt tên là treo đầu dê bán thịt chó. Và tôi đặt tựa đề của cái bài bình luận thời sự này là treo đầu dê Khổng Tử bán thịt chó Hán tộc. Hán cộng chứ không phải Hán tộc. Nhưng mà lại còn một ý nghĩa khác nữa. Tại sao nó phải treo cái đầu dê Khổng Tử lên? Nó thiếu gì đầu dê mà nó phải treo đầu dê Khổng Tử lên? Mà tại sao nó phải treo đầu dê lên? Mà để che đậy cái gì? Thực chất Đảng Cộng sản tàu phất cờ đấu tranh giai cấp, phất cờ chống người bóc lột người, phất cờ vô sản toàn thế giới lên, lại theo các Mác Lênin. Cuối cùng là phản Liên Xô. Phản Liên Xô lại đưa ra làm chủ nghĩa Maoist, tức là tao mới là Marxist, đằng kia phải Marxist. Mà theo Marxist theo kiểu tàu, tổ chức Đảng Cộng sản tàu theo hình thức thiên địa hội, tức là một hình thức tội phạm của tổ chức. Và dùng khi cướp được chính quyền rồi thì dùng cái cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản y như cũ, không có một thay đổi gì cả, để cai trị đất nước. Là trung ương tập quyền, ngày xưa thì tập quyền vào một vua, bây giờ tập quyền vào một vua tập thể là Đảng Cộng sản. Và bây giờ lại phải đi vào kinh tế thị trường. Và cái mâu thuẫn chết người là đi vào kinh tế thị trường mà lại vẫn duy trì cái đảng trị, toàn trị Cộng sản. Cho nên cái nọ nó hại cái kia. Và nếu không nói rằng thì nó khủng hoảng về cơ cấu, nó khủng hoảng về tổ chức, cho đưa đến cái nhu cầu là phải treo rồi dễ bắt thì chó. Thì chúng ta có thể tối thiểu chúng ta có thể đặt ở trong cái khủng hoảng ý hệ.
Y hệ Marxist đã đi vào thùng rác. Y hệ chủ nghĩa dân chủ nhân dân của Mao Trạch Đông đi vào thùng rác. Tất cả các cái chế độ độc tài nào ở trên thế giới cũng đều phải dựa vào một ý hệ. Cái ý hệ nó biện bạch cho cái lý do tập trung quyền hạn vào tay của một người hay của một nhóm người. Ngày xưa nó cái nhóm người nó gọi là oligarchy. Và nếu mà không có ý hệ để dựa vào để cầm quyền thì phải dân chủ theo pragmatism, theo chủ nghĩa thực tiễn của như là của Mỹ. Và Âu Châu đã tốn bao nhiêu thế kỷ để đấu tranh gạt bỏ ra thần quyền ra khỏi chính quyền. Ý hệ là một thứ dựa trên thần quyền. Với cái là chủ nghĩa cộng sản cũng có thể coi như là một tôn giáo. Chính Hồ Chí Minh khi mà giải tán Đảng Cộng sản cũng nói rằng các đảng viên Đảng Cộng sản mà nếu cứ muốn tiếp tục thì đi nghiên cứu chủ nghĩa Các Mác như là một tôn giáo. Chính Cộng sản nó cũng nghĩ rằng là của nó là tôn giáo. Và bất cứ chế độ nào dựa trên một ý hệ giống như tôn giáo thì nó phải là làm độc tài. Mà độc tài nào rồi khi mà bị khủng hoảng với ý hệ thì không có lý do tồn tại nữa. Bây giờ chủ nghĩa cộng sản đi vào thùng rác, chủ nghĩa Mao Trạch Đông đi vào thùng rác, mà cộng sản Tàu vẫn dùng cái cơ cấu đảng mafia đỏ cầm quyền là đảng cộng sản thì nó vẫn phải giữ tên cái đảng là đảng cộng sản để nó dùng cái cơ cấu đó nó cai trị độc quyền. Nhưng mà nó không thể biện bạch bằng bất cứ một thứ hệ nào. Nó vớ cái ông Khổng Tử. Cộng sản là một đảng vô thần. Mà lại rước một ông hữu thần về là cái mệnh trời. Thiên tử với mệnh trời. Nó làm đông hô mình sợ và nó lấp lấp liếm liếm một cách rất là vụng về. Trong khi nó đề cao Khổng Tử mà nó là vẫn thờ ông Mao, nó không dám dẹp, nó các hội nghị đảng nó đã cất Các Mác với Lenin đi rồi, bây giờ nó vẫn phải treo hình Mao nhưng mà nó cất cờ búa Lenin đi rồi, mà nó vẫn đi vào kinh tế thị trường mà nó vẫn duy trì cơ cấu đảng do Mao thiết kế để nó biện bạch cho cái chế độ đó mà chúng ta có thể đặt tên là Thiên Triều Hán Tộc Bành Trướng. Và vì thế cho nên nó có nhu cầu thao quan dưỡng hối. Thao quan dưỡng hối là nó phải giấu giếm, nó phải treo đầu dây bắt thịt chó, nó sẽ phải mượn đến ông Khổng Tử. Và nếu đặt cái chế độ của nó vào cái khủng hoảng ý hệ, từ khủng hoảng ý hệ, nó sang đến khủng hoảng về hệ giá trị. Và khủng hoảng về hệ giá trị thì mỗi cá nhân đảng viên là cộng sản, nó khủng hoảng căn cước. Thì cái chế độ đầy khủng hoảng như thế thì nó cứ treo đến 1.000 cái đầu dê Khổng Tử lên, nó cũng không thể cứu vãn được cái cơ cấu, tức là sặc mùi thịt chó hám tộc bành trướng của cộng sản Tàu mà thôi.